Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu câu chuyện ngắn Kiến Tầm Chuột Tam Anh Đối Chiếu. Câu chuyện ngắn Kiến Tầm Chuột Tam Anh Đối Chiếu do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể. Kiến Tầm Chuột gặp nhau trong một hoàn cảnh thiên nhiên. Khi trời bình minh thì kiến bò vào gần sàn dâu nuôi tầm. Tầm hoảng sợ vì kiến sẽ đem lại chuyện bất hảo cho chúng. Thế nhưng kiến đã ra tay giúp đỡ tầm thoát khỏi sự bóc lột của con người. Kiến giúp chuột hiểu ra bài học thấm thía do sự phản trắc và phát ngôn hung hăng của mình. Anh tầm rồi trở về an nhiên hưởng thụ do trời đất sắp đặt. Anh kiến trở về hang an trí tu tịnh. Anh chuột cũng vậy, không lâu thì tầm biến thành con bướm sau thời gian tu luyện. Kiến thì cũng có cánh bay trên không trung. Con chuột biến thành con dơi. Lúc đó tam anh hòa cảm. Chuột, tầm, kiến chung vui trong bầu trời thế giới, trong tình thương và đạo đức. Muôn loài vạn vật vui ca, tươi đẹp, hủy diệt tất cả những mâu thuẫn chiến tranh và đem lại tình thương và đạo đức thực sự. Qua câu chuyện Kiến, Tầm, Chuột, Tam Anh Đối Chiếu do Đức Thầy Lương Sĩ Hằng kể, nhằm nhắc nhở chúng ta phải cố gắng thực hiện tình thương và đạo đức, tu tâm dưỡng tánh để hồi sinh về sự sáng suốt, thương yêu của Thượng Đế. Sự hung hăng không chiến thắng được tình thương và đạo đức. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện Kiến, Tầm, Chuột, Tam Anh Đối Chiếu.
Bây giờ muốn biết về thời cuộc đó thì mình phải lấy con kiến, con tầm, con chuột. Kiến, tầm, chuột, tam anh đối chiếu, ba đó là con anh hùng hết rồi. Cho nên một khi mà trời bình minh đó, thì con kiến mới bò vô gần cái sàn dâu mà nuôi tầm đó. Nó vô trong đó, con kiến nó vô đó thì con tầm thấy sợ rồi. Thấy sợ con kiến rồi, con kiến tới là chuyện bất hảo, phải không? Thì con kiến nó ngừng lại. Nó nói là chúng tôi đến đây thăm anh, chứ không phải hại anh đâu. Thì con tầm nó không dám cục cửa ha hê gì hết. Thì con kiến nó tiếp tục nó nói: anh đừng có lo, chúng tôi tới đâu cứu giúp các anh ra khỏi sự bất lòng của chủ anh. Thì con tầm lúc đó nó hé là nó dồn chút. Một bầu trời thế giới thay đổi sao anh? Ngày nay thấy anh ăn nói nó dịu dàng. Chứ mỗi bữa thì anh tới là anh sáp vô anh làm thịt kia rồi. Thì con kiến nó nói: bởi vì sự đau khổ của tôi cũng như sự đau khổ của anh, tôi thấy rõ rồi. Bây giờ chỉ có cứu sinh giúp đỡ là cao quý thôi. Thì bây giờ tôi hỏi thăm cái sinh hoạt của anh hiện tại ra sao. Thì anh Tầm mới nói như là: sinh hoạt của tôi thì luôn luôn đầy đủ, đúng ngày đúng giờ có người tiếp tế lo cho chúng tôi ăn uống, rồi chúng tôi cũng phải đền bù công ơn với họ. Thì anh Kiến anh nói: anh sẽ có phước quá, người ta làm sẵn cho anh ăn, sắp đặt cho anh ở, coi bộ sung sướng quá. Còn tụi tôi phải tự lực tăng sanh, phải khổ từ giây phút, tự canh gác, tự quản lý, tự lao động đủ thứ hết mới có được sự sống. Riêng anh thì anh an nhàn hơn chúng tôi nhiều, anh mập hơn chúng tôi. Nhưng mà tôi thấy tại sao ở bên kia họ lại đem các anh ra luộc một cách vô nhân đạo vậy. Họ luộc chính anh rồi họ mới ăn. Thấy quá ư vô nhân đạo. Vì lẽ đó tôi mới trở về đây và tôi kêu gọi các anh. Các anh phải tự giải phóng các anh đi. Thì anh Tầm anh nói giải phóng là cái gì anh đâu có hiểu được. Thì anh Kiến anh nói giải phóng là anh tập hợp cho anh em của anh lại, rồi anh nghiên cứu cái của cải thiên liên trời đất đã ban bố cho các anh. Nhưng trời đất đã sắp sẵn cho anh trong tình thương đạo đức rõ ràng. Có cây dâu và có lá dâu, cây của cải nên ăn hoài hoài cũng hết. Nhưng mà nhân sanh vì tư lợi mới bắt anh, nuôi dưỡng anh, cho anh lớn lên rồi anh sản xuất cho họ, rồi họ hưởng cái lợi ở thế gian. Nhưng mà họ đi đến chỗ tiêu diệt tất cả các anh. Thì tôi thấy cái sự đó nó mất công bằng. Cho nên tôi đích thân hôm nay đến gặp các anh. Và tôi mong rằng các anh phải hiểu rõ chúng tôi đến đây chỉ đường, chỉ lối cho anh tự về với anh. Tự về với cảnh thiên nhiên đã an bài cho anh có sự sống trong tình thương và đạo đức của trời đất nó sắp đặt. Thì anh Tầm anh nói rất hay, nhưng mà tôi làm sao tôi tin anh được. Và các bạn tôi làm sao tin anh được. Bởi vì anh là một loại hiếm độc nhất ở thế giới này. Khi gặp anh thì chúng tôi sẽ không được toàn thân, được chỉ đi như đó. Và in sâu trong đầu óc tôi rồi. Ngày nay anh trở cộng đạo đức, ở giọng đạo đức anh nói với tôi. Tôi làm sao tôi báo cáo lại anh em tôi được. Thì anh Tầm anh nói như vậy, và bộ từ chối lời kêu gọi và giúp đỡ của anh Kiến. Thì anh Kiến anh nói đây, tôi có thể cùng chung với anh một thời gian, nhưng không đá động tới thân thể của các anh. Và các anh sẽ tìm hiểu tôi có chân chánh hay không, và sự ảnh hưởng của tôi, chúng tôi có thể cứu giúp các anh được không. Thì anh Tập cũng tạm tin với cái phong danh thật tin. Bởi vì cái tính cách của anh Kiến thì gặp đâu căng đó. Anh Tầm thấy một thời gian cũng ổn định, thấy con Kiến bây giờ thời trời nó thay đổi rồi, thấy nó lại có lễ độ và giữ lời hứa. Cho anh Tầm nói được, chúng tôi sẽ hội tụ tập tất cả anh em, tập trung anh em chúng tôi lại, và sau này tôi nhờ anh dẫn dắt chúng tôi đi tới nọ chỗ mà trời đất đã ban bố cho chúng tôi. Thì anh Kiến anh nói thì anh cứ tụ tập anh em anh lại, thì muốn thua chúng tôi sẽ vào sàn và chúng tôi sẽ chung sống với các anh cùng la dầu. Thì lúc đó chủ sáng dậy chủ thấy chúng tôi trên lá dâu thì bắt buộc phải đuổi chúng tôi ra ngoài. Trong lúc đuổi chúng tôi thì chúng tôi phải hy sinh tánh mạng và để dọn đường cho các anh trực tiến theo cái đường mà chúng tôi, anh em chúng tôi đã canh gác hai bên lộ rồi. Chính giữa là đường cho các anh đi và tiến thẳng lên cây dâu. Thì sau đó chúng tôi sẽ bảo vệ ở dưới cây dâu để cho các anh được chung hưởng hòa bình. Thì anh Tập đúng thì đúng giờ, đúng khuya, tập trung anh em vào nhà tí chờ đợi. Thì quả thật có đông số kiến để tham gia vô tâm sàng nhau. Đến sáng thì chủ vui tầm nó ra vô tâm sàng hỏi ôn biết bao nhiêu kiến bao nhiêu xung quanh, cách chết hết tập rất nguy hiểm về tính mạng của tầm và vô kiến của chủ nhà. Thì lúc đó mới kêu thừa cơ đặt trả đối kiến thì tầm thừa cơ hội đang là bỏ ra dưới sự bảo vệ của không khí trực chỉ tới cây dâu, tầm bò thẳng tới cây dâu và leo lên cây dâu. Mình cảm thấy mình đã hy sinh một số và bạn mình đã hy sinh một số, ngày nay có được một số được giải thoát, trở về với sự sống thiên nhiên của trời đất. Rất cảm ơn một người bạn anh hùng đã hy sinh vì mình. Thì chứng kiến ở dưới cây đó, bao vây cái cây, phân ranh bảo vệ an ninh cho bạn mình và tự lực căng sanh phát triển nơi chỗ đó. Thì nửa đêm trong lúc có trăng, anh chuột mới đi ngang. Sau đó thấy kiến mở ranh, thì anh chuột mới là quắc quắc cái đuôi, hỏi cho chúng mày, chúng mày ai cho phép chúng mày ngăn chặn mức kiến của ông? Thì anh kiến nói gì? Tôi không dám ngăn chặn một bức kiến của một người nào, một loài nào trên thế giới này, vì thượng lĩnh của chúng tôi mà không. Chỉ cho chúng bay không cho ông đi ngang đây sao? Hỏi vậy, không cho ông đi ngang đây sao? Thì anh kiến nói, vì thượng lĩnh của chúng tôi không có quyền ngăn cản ông. Thì anh chuột anh lấy cái đuôi anh quắt mấy cái, anh hỏi cho chúng bay biết cái này là cái gì không? Chúng tôi biết rồi, đó là sức mạnh của ông, cái đuôi của ông. À, khi mà chúng bay biết đây là cái đuôi và sức mạnh, chúng ta thì chúng bay thì giang ra và dọn đuôi cho ông quạt. Lúc đó chúng tôi đã nói với ông biết rằng quyền thường lĩnh, nếu ông không niệm tình thì ông cứ băng ngang qua, thì chúng tôi không dám cấm cản. Lúc đó chuột quắt đi thiệt mạnh, vẹt cát lên. Thì anh Kiến hỏi anh Kiến cho chúng bay có sợ không? Cát còn bay mà chúng bay còn chờ cái gì nữa mà không vạch đường cho ông qua. Thì Kiến cũng nói vì thượng lĩnh xin ông thông cảm. Thì ông chuột nổi nắm rồi, lấy cái đuôi quắt vô trong Kiến. Thì không về được cơ hội đó, Kiến mới leo trên đuôi. Và từ đuôi chạy thẳng phân phối, anh em đóng ngay lỗ chân lông của con chuột và hai con bước vào tai của con chuột chuẩn bị. Thì lúc đó anh chuột tiếp tục quắt nữa, càng quắt càng nhiều, càng quắt càng đông. Rồi một hồi lệnh của Kiến đồng loạt cắn một cái, thì anh chuột té đái và lăn nữa ra, mọi lỗ chân lông đều bị Kiến cắn lắm. Rồi lưng thì anh chuột đã hồi sinh, hồi tỉnh lại. Kiến nó nhảy xuống đất hỏi cho chú Kiến, hỏi cho các anh mạnh hay chúng tôi mạnh. Thì anh chuột anh nói anh tưởng là Kiến đã rời khỏi rồi, anh ấy luôn luôn là ông mạnh hơn chúng bạn. Thì Kiến hạ lệnh tiếp, hai con chim với lô tai cắn một cái ép lăn cù ra đó, cũng tê đai một lần nữa. Thì lúc đó là quá nhiều, thì anh Tầm ở trên cây đó mới bỏ xuống can gián, mới xin anh Kiến ngừng tay một chút, vì chú đó có hành động hung hăng muốn vượt mức. Thì bây giờ anh đã trừng trị hai lần rồi, thì chắc ra chú cũng thâm thiên để tu bàn cái vụ này còn thử thế nào. Chú Tập nói rằng chú chuột kia. Chú không nên dùng hành động hung hăng nữa. Một mình chú làm sao chấp trọi với tất cả sanh linh tại thế gian được. Chú nên thức giấc và không nên phát ngôn hung hăng nữa. Vì tất cả tôi thấy bạn đồng hành, bạn chiến của chúng tôi đều chuẩn bị cho sự an táng của thể xác của ông rồi. Tôi không nên không ăn nữa. Tôi chuẩn khóc và xin lỗi vì tôi hú lầm mà tôi đã xuất ngôn ngạo mạn khinh khi các bạn. Tưởng tôi là to lớn nhất thế giới đâu về. Sau những trận đau đớn này, tôi cảm thấy tôi cái trí còn thấp hơn các bạn. Tuy các bạn nhỏ nhưng trí các bạn rất cao. Tôi bây giờ tôi xin lỗi các bạn. Xin các bạn tha cho chúng tôi từ đây về sau. Chúng tôi không dám tái phạm. Thì anh Kiến nói rằng chính có nhân chính chịu trách nhiệm, chúng tôi mới tha thứ cho anh một lần này. Và mong anh từ đây về sau không nên tái phạm một lần nữa. Thì Kiến trong hai lỗ tai rồi bước xuống đất chào anh chuột. Sau khi bước xuống đất rồi thì anh chuột cũng tưởng lầm rằng hết người canh gác đâu ở trên lỗ tai anh nữa. Anh ấy trở cờ nói rằng lực lượng của chúng ta không ít, không lý thua chúng bay. Đây chúng bay xem sẽ có những cuộc phản công mãnh liệt. Vừa nói xong lại có hai con kiến nữa tiếp tục vừa lỗ tai, lúc này cắn mà với không thả thì anh chuột lăn tới chết. Lúc đó anh Tầm được van xin một lần nữa: tôi xin các bạn lúc này các bạn anh hùng kiến tha thứ cho, và vì nhân đạo mà xin tha cho anh chuột. Tôi thấy anh chuột đã thấm nhuần sự đau đớn với sự yêu hãnh của anh. Chính anh đã đánh anh cho tôi, các anh đánh anh đâu. Kỳ này tôi sẽ bàn bạc rõ ràng hơn và giải quyết vấn đề minh bạch. Mong anh phải thực hiện nhân đạo. Thì anh Kiến nghe lời kêu gọi của anh Tầm. Thì lúc đó anh Kiến cảm ơn và tôi xương nói: chúng tôi lúc nào cũng ở trên tay các anh và ở lỗ kim long của các anh. Thì các anh nên thức giấc ăn năn hối cải, mong ra mới có đạt tới sự hòa bình của chúng ta. Thì anh chuột nói rằng: tôi xin thề với Thượng Đế rằng từ ngày về sau không dám tái. Kỳ này là chính thức, sự cam kết chúng tôi không bao giờ thay đổi. Thì anh Kiến bằng lòng. Nhưng bây giờ anh có thể về hang để điều trị bệnh hoạn. Và anh Tầm nói rằng: chúng ta xem kỹ sanh linh mạng con người cho tới chúng ta, xem nghĩa địa sự sanh tử hàng ngày. Chúng ta sẽ thấy rõ sự hung hăng không chiến thắng được tình thương và đạo đức. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện tình thương và đạo đức, tu tâm dưỡng tánh để hồi sinh về sự sáng suốt thương yêu của Thượng Đế. Thì anh Kiến cũng đồng ý rằng là nói của anh Tâm rất chí lý, và anh Chuột cũng bái kiến anh Tâm và nói rằng nhờ bạn tôi mới có được tái sinh một lần nữa, bằng không thì tôi đã chết mất rồi. Bây giờ tôi nguyện sẽ thực hiện tình thương và đạo đức và tu tâm dưỡng tánh để sớm đạt sự hòa bình và thương yêu giữa chúng ta và chúng ta cùng muôn loài vạn vật. Thì lúc đó anh Tâm lo trở về chỗ an vui hưởng thụ do trời đất sắp đặt. Anh Tiến trở về hang an trí tu tịnh. Anh Chuột con về không lâu thì Tâm biến thành con bướm sau thời gian tu luyện. Kiến thì cũng có cánh bay trên không trung. Con Chuột biến thành con dơ. Lúc đó Tam Anh hòa cảm Chuột tập kiến chung nguyên trong bầu trời thế giới, trong tình thương và đạo đức muôn loài vạn vật vui ca tu luyện, hủy diệt tất cả mâu thuẫn chiến tranh và đem lại tình thương và đạo đức thật sự.